Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, quý vị mở kinh Ngũ Bách Danh trang số 14. Nếu mình không đủ thì mình có thể hai người một quyển. Coi như cũng cả tháng mình không có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần, thì Pháp Hòa thì bận đi chỗ này chỗ kia Phật sự, rồi công việc Tết nhất. Hôm nay chúng ta trở lại giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần ngày thứ bảy, và chúng ta đang cùng nhau học những cái nghĩa của cái quyển Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm. Tại vì ở đây thì có nhiều vị hàng ngày đảnh lễ Ngũ Bách Danh Quan Âm mà không có hiểu những cái chữ ở trong này, thì cũng yêu cầu Pháp Hòa giải thích cũng lâu rồi nhưng mà không có dịp. Hôm nay chúng ta tiếp tục kỳ thứ ba. Hôm trước mình học hai lần rồi, hôm nay lần thứ kỳ thứ ba, và bắt đầu từ danh hiệu ngay của trang đầu, so trang 14 là danh hiệu thứ 75. Số 75 là Nam Mô Thệ Độ Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì đại chúng biết là Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà chúng ta quen biết nhiều nhất. Có nhiều khi có nhiều gia đình không có thờ những hình tượng khác, nhưng mà ai thì cũng thờ Đức Quan Âm và rất tin tưởng Đức Quan Âm. Bởi vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi cứu khổ, cho nên mỗi khi ai có những cái khổ ách thì thường hay kêu gọi tên của Ngài, và chúng ta thường gọi là niệm danh hiệu của Ngài. Tùy theo người nào khổ nhiều thì gọi kỹ, thấy không? Người nào khổ sơ sơ gọi ít. Thí dụ như người nào mà khổ nhiều gọi đủ lắm: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Bạch Y Quan Tham Bồ Tát, kêu dữ lắm. Còn nếu mà mình nào mà khổ sơ sơ cái là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát, mà không có khổ cái Nam Mô Bồ Tát thôi. Thành thử ra đó là cái quyển kinh này không có tìm được ở trong kinh tạng của chữ Tàu, mà chúng ta đặc biệt cái quyển này là do người ta nghĩ rằng do các vị tôn đức ở tại đất nước Việt Nam ta soạn ra. Cho nên là nếu mà chúng ta có đảnh lễ danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, thật ra đó Đức Quan Âm là một thôi, nhưng mà bởi vì Ngài có quá nhiều những cái việc cứu khổ, cho nên cứ mỗi một việc gì mà Ngài cứu khổ thì mình lại đặt cái tên đó. Quý vị hiểu ý chút xíu nữa mình đọc tới. Thì hôm trước mình đọc, mình học những cái tên của Ngài. Hôm nay mình tiếp tục cái câu là Thệ Độ Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Quán Thâm Bồ Tát, có nghĩa là kính lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, người có cái tâm thệ độ tất cả chúng sanh. Vì khi mà mình học cái hạnh này đó, mỗi một cái lễ này mình lễ xuống thì mình cũng học cái hạnh này. Con nguyện học được cái tâm mà độ nhất thiết chúng sanh. Nhất thiết là gì? Độ tất cả. Còn mình bây giờ mình độ ai? Độ người nào mình thương thôi, giúp người nào mình thương thôi. Còn người nào mình ghét, mình không thích là mình trừ ra. Giống như cái bà đó bà thỉnh thầy tới tụng kinh, mà khi mà xong rồi cái thầy khắp nguyện âm siêu dương thới gì, cái bà nghe xong mới nói thầy, thầy ơi không được, con mời thầy tới mà thầy tụng vậy thì người ta chia hết của con sao. Cái ông thầy mới nói không phải đâu, mình tụng mà mình hồi hướng cho tất cả mọi người công đức mới lớn, còn mình chỉ hướng về có một người trong gia đình mình không có đủ. Bà nghe vậy cũng có lý, bà nói vậy hả thầy, vậy thôi thầy cầu hết đi mà trừ cái nhà hàng xóm tại vì con mới gây lộn như nó hôm qua. Tức là người là mình không thích là mình trừ ra, phải không? Nhưng mà đối với bậc Bồ Tát thì sao, phải có cái tâm độ tất cả chúng sanh đó. Vậy thì khi mình lễ Đức Quan Âm là mình nguyện độ tất cả chúng sanh. Danh hiệu thứ 76 là Thiên Nhãn Chiếu Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiên Nhãn Chiếu Kiến là gì? Tức là có con mắt, có con mắt nhìn xa thấy rộng. Chiếu kiến là thấy cho rõ đó, chứ không phải là lấy cái kiến ra chiếu nha. Chiếu kiến tức là mình kiến là thấy, chiếu kiến là thấy một cách rất là sâu sắc, mà không phải một mắt nha, mà mấy mắt, ngàn mắt. Thiên nhãn là ngàn mắt. Tức là mình sống ở trong gia đình của mình cũng vậy, mình phải có thiên nhãn, mình nhìn để mình cảm thông, mình chia sẻ. Ngày hôm nay quý vị thấy không? Một mình mà đóng rất nhiều vai, từ sáng tới giờ chưa có nghỉ ngơi một giây nào hết. Đám sam rồi khách khứa rồi họp hành rồi tụng kinh, tay cầm microphone là tay thỉnh mở. Có nhiều khi chùa nhiều sải mà không ai đóng cửa là vậy. Rồi nếu mình bước vô mình thấy mình có cái mắt chiếu kiến, mình có thiên nhãn chiếu kiến thì mình nhìn bằng cặp mắt cảm thông. Nhiều việc quá mà lỡ có sơ suất cái gì, quên sót cái gì thông cảm được. Rồi mình đi về nhà, mình thấy trong gia đình của mình hôm nay khách khứa nhiều mà có một mình, một người nào trong gia đình mình phải lo thôi, mình kệ, mình ghé mắt một chút, mình phụ việc một chút. Đó, cái đó là thiên nhãn chiếu kiến đó. Mà mình chiếu kiến được vậy đó, ta bớt khổ không? Người ta bớt khổ nhiều lắm. Rồi, danh hiệu 76 là lại Bồ Tát này là phải nguyện nha, có thiên nhãn chiếu kiến. Rồi bây giờ nè, chiếu kiến rồi đâu phải thấy thì thôi đâu, phải làm gì nữa? Phải thiên thủ hộ trì. Hay quá. Hỏi ông thấy tôi bận không? Thấy. Ủa thấy sao không phụ? Hỏi không? Cho nên thấy người khác bận thì phải có thiên thủ mà hộ, hộ trì. Như vậy mới gọi là Quan Âm Bồ Tát. Quán là gì? Quán là thấy cho sâu, nghe cho rõ là quán âm. Nhìn sâu thấy rõ. Cho nên thường ta nói đó, nhìn sâu để hiểu, nghe kỹ để thương. Cho nên mình có thiên nhãn thì mình phải có thiên thủ. Hộ trì là gì? Hộ là bảo hộ, trì là gìn giữ. Như vậy thì hộ có bàn tay hộ trì, thiên nhãn chiếu kiến, thiên thủ hộ trì. Hay quá. Đời sống hàng ngày của mình mà chỉ cần mình có một chút nhìn xa, có một chút. Thường thường ta nói không, người ta lịch sự lắm á. Ta ít khi nào ta nói chị đưa hai bàn tay vô phụ em coi. Ít người ta nói vậy lắm. Ta lịch sự lắm. Ta nói phụ cho một tay, phải không? Lịch sự ta nói vậy đó. Nhưng mà chỉ cần mình sống hàng ngày, chỉ cần một bàn tay của mình gá vô một chút thôi, việc nó thành. Có một năm Pháp Hòa tặng cho một Phật tử một cái câu: đồng tâm, đồng chí, đồng hành, cả ba mà cùng đồng là việc thành như chơi. Mình sống trong nhà phải có cái đồng đó. Có nhiều khi mình thấy nhà cũng dơ vậy đó, nhưng mà rồi thấy thì thôi biết vậy đó. Mà không phụ. Cái đó là có chiêu, có thấy mà không phụ nha. Cái đó là thiếu thiên thủ hộ trì nha. Cho nên giờ phải học hạnh Quan Âm, có thiên nhãn chiếu kiến, thiên thủ hộ trì. Nam mô năng trừ bát vạn tứ thiên chủng bệnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Năng trừ là gì? Có khả năng trừ hết 84,000 các thứ bệnh. Thường thường mình nói Phật dạy mình có bao nhiêu ngàn pháp môn ha? 84,000 pháp môn để trừ đi 84,000 trần lao phiền não. Thật sự ra tại sao không nói chẳng 85 đi, nói chi 84 vậy? Bởi vì đây là một con số mà nó tượng trưng cho số nhiều. Cái gì nhiều thì người ta trong kinh điển thường hay dùng 84,000. Chứ còn ngồi liệt kê thì có thể nó nhiều hơn. Mình nói ví dụ như ngoài Trung á, thường thường mà đông quá nhiều cái người ta không có nói vậy, ta nói trời ơi người ở đâu mà sùm mà. Ngoài Trung thường dùng chữ sùm để mà nói lên cái số lượng nhiều. Thở đây cũng vậy. Năng trừ bát vạn tứ thiên chủng bệnh, mình có 84,000 thứ bệnh. Mà nói là bệnh thân là không nói nha. Còn cộng thêm cái bệnh gì nữa? Bệnh tâm nữa. Đó. Nam mô năng trừ nhất thiết ác quỷ thần Quán Thế Âm Bồ Tát. Có thể có khả năng điều phục tất cả các ác quỷ. Nam mô năng hàng chư thiên ma. Năng hàng có nghĩa là hàng phục. Chữ phục với chữ hàng nó cũng tương nghĩa. Năng hàng chư thiên ma Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiên ma là gì? Thiên ma này nó hay lắm. Thí dụ như mình sắp sửa lên lên đi tụng kinh á, cái nó nói với mình, nó nói bữa nay trên chùa ít lắm, lên chi thôi nhà tụng cũng được. Tức là những cái câu nói mà nó dụ khị mình hay lắm. Thí dụ như giờ bữa nay mai rằm ăn chay nha, cái bà lỡ mà mai có tiệc tùng vậy nó thôi không sao đâu, nghỉ đi 16 ăn bù. Tức là nó có cách nó bào chữa. Rồi cái nhiều khi mình lười biếng mình ngồi dậy tụng kinh cái nó không sao đâu, bệnh mà. Ngồi tụng chi mệt mỏi đâu có ít gì, ngồi tiếp nằm tiếp đi, mai khỏe là tụng. Thí dụ vậy đó. Mình phải hàng phục những thiên ma đó. Nó có cách nó hay lắm. Nam mô năng chế chư ngoại đạo. Ở đây là chế là chế phục. Thì Pháp Hòa cũng giải thích thêm hai chữ ngoại đạo. Hình như cũng đã lần nói rồi đó. Không phải cái người nào họ không phải theo mình thì mình gọi họ là ngoại đạo. Không. Đạo Phật không có dùng như vậy. Đạo Phật không có dùng mà ai không cùng đồng tâm, đồng cái kiểu mà đồng đạo với mình, cái mình kêu ô anh là người ngoại đạo. Không. Cái chữ ngoại đạo là gì? Ai là mà làm bất cứ một cái điều gì mà sai với cái lương tâm của mình, không có đúng với cái tâm của mình, đó là ngoại đạo. Thí dụ thôi, mình nói ví dụ vậy nè. Mình biết cái chuyện đó là nó thật như vậy đó, mà mình chỉ cần mình nói ra là mình giải oan giải kết cho người khác. Nhưng mình không nói, mình cố tâm mình hại cái người kia. Thì dù cho mình có ở trong chùa, mình có đi tụng kinh, mình cũng có gọi là đạo Phật đi, thì là ngoại đạo. Tức là mình làm sai với cái bản tâm của mình. Nam mô năng trừ sơn tinh tạp si mị vọng lượng. Cái này là sơn tinh nè, rồi ly mị vọng lượng đó. Quý vị có nghe mấy cái chữ này phải không? À. Sơn tinh là gì? Là những cái người, những cái quỷ mà ở trên núi gọi là sơn tinh. Còn tạp mị vọng lượng đó, tức là một bốn cái loài tiểu quỷ từ ở trong gỗ, trong đá, trong này trong kia đi ra, chúng ta gọi là sơn tinh, ly mị vọng lượng, tức là ở trong gỗ, trong đá, trong đầm. À, thường thường mình hay phục nguyện, mình nguyện vậy đó, cho con đừng có bị những cái ly mị vọng lượng. Nam mô năng trừ tà tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tà tâm là tâm tà, tâm xấu. Nam mô năng trừ tham nhiễm tâm. Tham nhiễm là gì? Nhiễm tên là mình bị trúng độc rồi đó. Thường thường ta kêu nhiễm. Thí dụ nè, ai mời mình hút thuốc, mình mới hút con lần nó chưa nhiễm, hút hoài thì nó mới nhiễm. Chữ nhiễm là khi nào mình cứ lặp đi lặp lại lâu ngày thì nhiễm. Nam mô năng linh chúng sanh đắc thiện quả. Năng linh là có khả năng khiến cho người khác chứng được cái quả tốt, quả thiện, quả lành. Mình nói ví dụ ha, mình tu hành với nhau đây nè, mình phải học cái hạnh Bồ Tát Quan Âm là năng linh chúng sanh đắc thiện quả, tức là mình luôn luôn hộ trì cho nhau, chứ luôn luôn giúp đỡ cho nhau thành tựu được cái quả lành, quả tốt. Đừng có chọc giận nhau, nói rõ là vậy đó. Cứ chọc cho nhau nổi nóng hoài cái là người ta cũng nó thành ra không phải cái thiện quả, phải không? Mà nó quả tạ, nó ra cái quả gì đó chứ không phải thiện quả. Thiện quả là gì? Thiện quả là quả tốt. Cho mình tu hành là mình hộ trì cho nhau chứng được cái thiện quả. Dù mình biết cái người đó không thích cái đó, thôi đừng chọc. Biết người ta không thích mà cứ chọc ghẹo người ta hoài, người ta nổi lên. Ta nổi lên nói trời anh tu mà sao anh nóng quá vậy. Biết tu nóng mà sao cứ chọc hoài. Thành thử ra không có khiến cho nhau được cái thiện quả. Nam mô cụ Phật thân tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu 86 đó có nghĩa là người mà trì chú đại bi đó thì là kho tàng đủ các thân của Phật. Chữ tạng là gì? Chữ tạng là chứa. Chữ tạng cũng có nghĩa là chữ tàng với chữ tạng nó giống nhau. Thí dụ như là ở trong chùa Thiếu Lâm hay những ngôi chùa lớn, ta có một cái viện kêu là tàng kinh cát. Tức là cái gác đó đó, cái nhà đó đó là chuyên môn để dành chứa kinh thôi. Tàng kinh mà. Quý hiểu ý không? Thì bây giờ ở đây cũng vậy, mỗi con người tu hành của chúng ta phải chứa đủ tất cả các cái thân Phật. Cụ là gì? Cụ là đủ. Chữ cụ này là đủ, chứ không phải cụ này là già. Chữ cụ này, cụ Phật thân tạng. Thí dụ như quý thầy mà tu từ nhỏ lên tới 20 tuổi, đi thọ giới tỳ kheo, thì cái giới tỳ kheo đó còn được gọi là giới cụ túc, giới đầy đủ. Ở đây là mấy chú là mình xài chữ tạng đó. Khi mình đặt pháp tự cho các chú là mình dùng chữ tạng đó. Tạng là chứa đó. Ví dụ như đức tạng là người chứa tất cả các cái đức hạnh. Trí tạng là người chứa đủ các cái trí tuệ. Vậy đó. Chữ tạng là đầy đủ. Chữ tạng là chứa. Nam mô Quang Minh thân tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là người mà chứa được, người nào mà trì chú đại bi, người đó là kho tàng thân ánh sáng. Quang minh thân tạng. Nam mô từ bi tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình phải là cái kho chứa đầy đủ những cái hạnh từ bi. Nam mô diệu pháp tạng, chứa những cái diệu pháp. Nam mô thiền định. Giờ diệu pháp là sao? Diệu pháp tức là những cái pháp nào mà nó vi diệu, nó có khả năng nó hướng dẫn mình trên con đường tu hành là diệu pháp hết. Cho nên mình mới gọi là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp đó. Thí dụ như giờ vậy nè, mình bị ho, uống thuốc ho hoài không hết. Tự nhiên ai chỉ cho mình đã lấy dầu nóng đánh với lòng bàn chân thiệt ấm rồi mang vớ đi ngủ, làm đâu chừng 3 bữa có hết thò. Trời ơi, lúc đó chai dầu cù là vi diệu. Vi diệu pháp. Mình nói ví dụ không? Thành thử là vi diệu. Rồi cái người bữa hôm mà học được cách là người nào mà hay bị nghẹt mũi, sổ mũi gì đó, cái quậy miếng nước nóng ấm ấm vậy, cho chút muối vô, để đầy chung cái bên nào nghẹt thì hít lên cái nước muối vô đó, cái nó rửa cái ngay cái lỗ mũi về, nó tọt ra cái cổ họng, xúc cho chừng mấy lần cho nó hết. Đó, nước muối đó rẻ tiền mà lại là diệu pháp. Cho nên mình mà tu hành á, mình mà học Phật đầy đủ á, mình có đủ những cái diệu pháp tạng hết. Ai bệnh gì mình có thuốc mình chữa hết. Nam mô thiền định tạng Quán Thâm Bồ Tát. Phải đầy đủ những cái thiền định. Thiền định là gì? Thiền định tức là những cái định tĩnh của sự vắng lặng. Còn mình bây giờ mình cũng thiền định vậy phải không? Nhưng mà thiền định của mình là ngày phải 8 tiếng, ngày phải 12 tiếng, không đủ cái mình ngất ngư. Rồi cái nhiều khi mình cũng định vậy mà cái định của mình đó, nó không có chân chánh, chứ không qua là chánh định. Nam mô hư không tạng Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là cái tâm của mình nó giống như hư không vậy đó, rỗng rang, không có chất chứa. Hư không là tượng trưng cho cái gì nó rỗng rang. Nam mô vô úy tạng. Vô úy là gì? Vô úy là không có sợ hãi. Đừng có sợ hãi, tại vì thường thường mình mà càng sợ là nó càng theo mình. Thí dụ như ai mà sợ ma, đi ngang cái chỗ nào mà tối tối đi càng nhanh. Mà đi càng nhanh là cảm tưởng ma nó càng gần tới mình. Đi thôi, mạnh thiệt là mạnh. Mà cái người nào mà sợ ma mà có cái ý hay sợ đó nghe, ở nhà một mình họ cũng ớn lắm. Họ nghe gỗ mà nó chuyển mình cái họ cũng sợ. Họ nghe như hôm rồi đây, mới ngày hôm qua đây, có một đứa lên nó nói: trời ơi thầy ơi, mấy ngày nay con mất ngủ. Hỏi sao vậy? Con chuột nó ở trong phòng của con mà con cứ tưởng ma, con ngủ không được. Cho nên đừng có sợ. Có một cái Phật tử mất ngủ, ngủ không được, rồi nhiều khi ngủ hay nằm chiêm bao. Thì Pháp Hòa mới nói đó, nhiều khi trong cơ thể của mình đó, mình đang bệnh. Mình bệnh thì ít, mà mình sợ bệnh thì nhiều. Thành thử ra cái sợ bệnh đó, nó làm cho mình nặng hơn. Ví dụ như bệnh 40% mà sợ tới 60%. Thành thử nó tăng cái bệnh. Cho nên là, rồi cộng thêm gì nữa, khi mình uống thuốc á, thì dĩ nhiên thuốc nó vô thì cơ thể mình nó không có quân bình, nó không có bình thường nữa. Rồi khi mình bệnh á, rồi mình nằm mình ngủ, trong cơ thể mình nó không bình thường, cho nên nó thường sanh những cái mộng mị. Cho nên á, vô ý là không có sợ. Nói như vậy không có nghĩa là ôi bệnh không cần chữa, không phải vậy. Mà mình phải nhìn những cái phương diện tốt để mình không có sợ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ bây giờ mình bệnh ở đây, cái mình nói trời ơi, mình cũng còn có cái phước ở đây y học rất là giỏi, người ta có thể chữa cho mình, và y tá bác sĩ trong nhà thương ở đây họ rất là tận tâm tận tình, họ chăm sóc cho mình. Thôi bây giờ mình như cái xe mấy chục năm nay xài mà không có rửa, không có chùi, không có ngưng nghỉ gì hết. Thôi giờ vô trong đó để cho họ chữa trị, họ thun nắp cái xe. Tức là mình không phải là mình không lo, mình lo nhưng mà mình không có sợ. Lo chữa bệnh nhưng mà không có sợ bệnh. Không có sợ. Tại vì sợ nó cũng bệnh rồi. Thấy không? Là thành mình phải thảnh thơi như vậy. Thường thường quý vị để ý ha. Hồi đó đó Pháp Hòa, bây giờ đối với mình là thỉnh chuông thỉnh mỏ đâu có gì đâu quan trọng. Mà hồi đó khoảng chừng 13, 14 tuổi mà chỉ cần mà ông thầy ông quắt lên thỉnh chuông mỏ là hai cái tay mình ướt nhẹp vậy đó. Sợ. Tới bây giờ cũng còn sợ đó. Bây giờ mà gặp đông người, chừng 10 người trở lên là run. Thì bây giờ mình vô ý là gì? Không có sợ. Quý vị nhớ mình học cái bài, mình tụng cái bài phải không? Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Sợ gì nữa? Sống rồi có Quan Âm Bồ Tát độ. Rồi tu hành mà giỏi thì nữa lên Tây Phương Cực Lạc, Phật Di Đà rước. Mà tu lơ tơ mơ, mà tu rị rớt xuống dưới kia Địa Tạng vớt. Cho nên quý vị thấy không? Trời ơi, Phật Bồ Tát thương mình hết sức vậy đó. Nghĩa là chỗ nào các ngài cũng trấn hết trơn. Có phải không nè? Và chỗ nào các ngài cũng trấn hết trơn. Cho nên cứ việc mà tu. Nói cái chuyện mà cứ việc mà tu đó, thì Pháp Hòa nhớ có một cái câu đối mà người ta đối vui thôi. Thế đây, vợ một, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả. Thì cái vị kia ông đáp là ông nói: thầy tu, thầy chùa, chùa thầy, cứ việc thầy tu. Cho cứ việc mà tu. Mình tu mà giống như bây giờ, theo quý vị thấy, mình cũng sướng. Vậy mình có chùa để mình đi, về nhà cái mình cũng có bàn Phật, muốn tụng kinh gì cũng có, muốn nghe băng giảng gì cũng có, bây giờ mình muốn tu pháp gì cũng có, tu niệm Phật, tu ngồi thiền, tu trì chú, kiểu nào mình thành tâm mình tu thì tự nhiên sẽ có người chỉ dẫn cho mình, không có sợ, vô ý. Nam mô thường trụ tạng Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình phải thường an trụ trong những cái kho mà mình đã có sẵn đó. Nam mô giải thoát tạng. Cái người tu là cái người có đà, cái người có kho tàng của giải thoát. Chữ giải là gì? Giải là mở, thoát là vượt. Mình phải cởi ra để mình thoát đi những cái phiền muộn đó. Ngày xưa đó mình hay chấp lắm nha. Hở chút là mình giận, hở chút mình giận. Bây giờ kiểm lại đi, từ ngày mình đi chùa mình tu Phật tới giờ á, mặc dù mình còn giận nhưng mà có bớt không? Có bớt. Không có giận như hồi xưa. Hồi xưa là mình giận nhiều. Bây giờ mình bớt giận chứ không dám nói hết giận. Nói hết giận thì có vẻ mình tự khoe quá không? Nói bớt giận. Mà nhưng mà mình biết mình còn giận là quý rồi đó. Hồi xưa mà ai nói chị giận, làm gì giận? Mắc gì giận? Anh có, tôi với anh có nghĩa gì đâu giận. Nhưng mà thiệt sự là gì? Trong này nè. Giống như ông Nguyễn Công Trứ nói vậy đó. Ai mà nói mình một câu nghe thiệt là trái tai, cái mình nói làm sao? Nghe như chọt ruột, tai làm điếc, bụng giận. Nghĩa là bụng giận, tâm can mà miệng mỉm cười. Nghe như rất là khó chịu, nhưng mà giả bộ như nghe. Ở trong này nó giận căm gan, nhưng mà miệng vẫn cười. Nam mô Dược Vương Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Dược Vương là gì? Dược Vương tức là cái vị vua của thuốc. Thì giống như ở bên Trung Hoa là có Hoa Đà vậy đó. Ông Hoa Đà là cái ông thầy giỏi về thuốc á. Còn ở Việt Nam ta có ai? Biết không? Có Hải. Hải Thượng Lãng Ông. Hay là có Tuệ Tĩnh. Cho nên bây giờ quý vị thấy các chùa Việt Nam không? Hay mở cái phòng phát thuốc nam miễn phí mà để là Tuệ Tĩnh Đường đó. Thấy cái chữ Tuệ Tĩnh Đường thường thường các chùa Việt Nam hay để không? Là lấy cái tên của một vị thầy thuốc để đặt cho cái chỗ đó. Cái đường là cái chốn phát thuốc, nhưng mà bởi vì cái vị thầy này giỏi thuốc quá đi thì gọi là Tuệ Tĩnh. Việt Nam mình thì cũng có Hải Thượng Lãng Ông. Cho nên bây giờ đó, nhưng mà cái Dược Vương này đó, ngoài chữa những cái thân bệnh ra, bây giờ mình tu Phật rồi mình phải là Dược Vương của Pháp Dược. Pháp Dược tức là mình có những phương pháp để mình cho người ta những cái thuốc Phật Pháp. Mình nói ví dụ, cái người đó nói tôi ngồi thiền tôi hay tán loạn quá, tôi quán hơi thở tôi mệt, tôi khó lắm. Rồi giờ mình chỉ cho người ta cách khác. Mình chỉ cho người ta cách gì? Cách để tịnh tâm là niệm Phật. Người ta nói trời ơi, tôi ngồi tôi hay bị đau chân lắm, khỏi ngồi, đi thiền. Ta dạy cho người ta đi từ từ, từ vừa đi vừa niệm Phật. Cái mục đích là tìm ra phương pháp ứng hợp với thân thể để mình để mà tu. Còn cái hình thức ngồi đứng gì không quan trọng. Cho nên mình thờ Quan Âm cũng vậy nha. Người ta không hiểu thì người ta hỏi Quan Âm đứng hay Quan Âm ngồi. Tốt. Mình mà Phật tử đi chùa lâu năm mà học đạo nhiều ngày rồi mà lại hỏi thầy cỡ tuổi con về thờ Quan Âm ngồi tốt hay đứng là tốt là đáng quỳ hương. Bởi lúc đó thầy sẽ trả lời dạ Quan Âm quỳ hương tốt. Trời đất ơi, học Phật bao nhiêu năm mà thầy giảng rỉ rả mỗi tuần rồi mà còn đi lại hỏi thầy nó dạ tuổi con về thờ Quan Âm đứng hay ngồi tốt. Nó cỡ tuổi cô về tở của chú về là Quan Âm quỳ hương tốt. Người ta không hiểu, người ta mới nói vậy. Còn mình hiểu rồi là không được hỏi vậy. Cộng thêm nữa, có một câu nữa. Nói, có đây, có người nói, thấy một cái chị Phật tử còn trẻ lên thỉnh Phật thờ. Cái ta nói, trời ơi con còn nhỏ, con đừng thờ Phật con. Còn thời nhỏ thợ Phật tội lắm. Trời đất. Cái Pháp Hình hỏi Pháp Hòa, Pháp nói bây giờ về nè. Một là treo cái hình Phật ở nhà thờ. Hai là đi kiếm mấy cái hình tầm bậy tầm bạ về treo đó, cái nào tốt. Trời đất ơi, thờ Phật thì bất luận là tuổi nào, không, mình thành tâm mình thờ Phật là tốt, chứ mắc cái chi gọi là tuổi đó không thờ được, tuổi kia không thờ được, không có đúng. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thứ hai. Bây giờ thí dụ như con của mình á, một đứa 15 tuổi, một đứa 30 tuổi. Đứa 15 tuổi nó nói mẹ ơi mẹ, con thương ba mẹ lắm, con muốn xin ba mẹ cho con cái hình để con để trong phòng, để trên bàn học của con, để mỗi khi con học con vẫn thấy ba mẹ kế bên con. Mình nói con còn nhỏ đừng để hình ba mẹ tội. Nói vậy được không? Nghe như chọt ruột mà tai làm điếc. Cái người nhỏ mà người ta biết kính Phật thì phải quý chứ, tại sao lại không được. Rồi có người nữa tụng kinh, cái người kia nói trời ơi con ơi con đừng tụng kinh, cái chuyện tụng kinh là của mấy người già lớn tuổi, con nhỏ tuổi con đừng tụng, con tụng về là tội lắm. Không đúng. Cho nên những cái hiểu như vậy đó là khổ mình lắm. Thấy không? Mà cái người mà hiểu sai là đi truyền đạt trật. Rồi cái người mà hiểu sai rồi dạy trật, rồi cái người nghe theo đó cũng coi như là cá cuộc đời cứ sai cứ trật như vậy. Rồi còn dẫn những dạy mà nói tụng kinh này không được, tụng kinh này tánh nóng lắm. Có nhiều người tụng kinh Kim Cang, nó đừng tụng Kim Cang nóng lắm. Rồi cái nói vậy hả, vậy thôi con tụng Pháp Hoa. Nó tụng đừng tụng Pháp Hoa, tại Pháp Hoa Đại Thừa tụng đổ nghiệp. Tụng kinh gì cũng được hết, chắc tụng kinh tế. Không có. Cho nên cái dược vương là mình phải có cái phương thuốc trị giúp cho người ta. Thậm chí mà Pháp Hòa còn khuyến khích các em thờ Phật đến mức độ là Pháp Hòa còn in cái hình Phật nhỏ chừng một gang tay thôi. Những em nào đi học ở những cái túc xá ở chung với người ta mà không tiện thờ, thì mình khuyến khích các em để một cái hình Phật ngay bàn học của các em. Mỗi ngày mình thấy Phật, tâm mình hướng Phật tốt quá, có gì không được mà lại nói là tội chứ không tội. Rồi giờ nó đi vô, nó đi mua mấy cái cuốn lịch đó, hình tầm bay tầm bạ hở hang tùm lum, nó treo đầy nhà chắc không tội. Tụm treo mấy cái đó chắc không có nhiễm. Không nên. Mình không có nói như vậy được. Nam mô thần Thông Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thần Thông Tạng là gì? Là cái người chứa tất cả các cái thần thông. Thần thông là gì? Thần thông là những cái gì mà chúng ta qua lại một cách không có ngăn ngại là gọi là thông. Mình nói ví dụ nha. Mình định ngồi chỗ này rồi. Mình mới vừa bước lên cái mình thấy cái người mình không ưa ngồi sát đó, cái mình lại mình xách cái bóp mình đi chỗ khác mình ngồi, cái đó mình mất thần thông rồi đó. Mình không có thần thông là tại vì mình tu là mình phải có được cái thần thông là ai mình cũng tới gần được hết. Ai mình cũng có thể chào hỏi được, không có gì trở ngại. Vì mình ứng xử đúng cái nhân cách của mình, gặp người là chào, còn người ta không chào mình đó là chuyện của người ta. Vì cái nhân cách của mình là gặp người là cái phép lịch sự là mình chào hỏi. Còn người ta không chào mình đó là chuyện của người ta. Cho mà làm sao mình có được cái thần thông đó. Nam mô Quảng Đại Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát. Quảng đại là gì? Tức là quảng đại viên mãn. Tùy tâm, rộng lớn, phải có cái tự do rộng lớn. Quảng đại là rộng lớn, tự tại là tự do, không có ràng buộc. Nam mô Quán Thế Âm Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là vị Bồ Tát này có một cái danh hiệu là Tự Tại Quán Âm. Thường thường quý vị thấy không? Bồ Tát Quan Âm Tự Tại thường thường là ngồi cái dáng thảnh thơi lắm. Ví dụ như ở phía sau mình có cái tượng Địa Tạng, ngài ngồi rất thõng chân xuống. Cái tượng đó gọi là Tự Tại Địa Tạng Vương. Nam mô Nhiên Sách Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là Nhiên Sách đây là cầm dây. Bồ Tát cầm một sợi dây. chữ nhiên sách là cầm một sợi dây. Nam mô Thiên Quang Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là Bồ Tát có ngàn mắt sáng và chiếu soi. Đó là mình đi được 100 danh hiệu rồi. Bây giờ mình qua danh hiệu thứ 101. Nam mô An Lạc Thành Tựu Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là một vị Bồ Tát muốn thành tựu những cái an vui cho tất cả chúng sanh. An lạc là an vui, thành tựu tức là thành tựu được những cái an vui cho chúng sanh. Bây giờ mình hỏi mình chứ mình có muốn an vui không? Mình có muốn thành tựu an vui không? Mình muốn thành tựu an vui á, thì mình phải gieo cái nhân thành tựu an vui cho người khác. Không có chia rẽ, không có làm cho người ta mất lòng, thí dụ vậy đó. Cái đó là thành tựu an lạc cho người đó. Nam mô Linh Nhân Cụ Đại Bi Nguyện Lực Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là Bồ Tát Quan Âm này có thể khiến cho người đầy đủ được cái nguyện lực đại bi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, thì có một Phật tử ở xa gọi cho Pháp Hòa nói bây giờ đó, con coi phim người ta đi hành hương, đi cứu trợ đâu bên Ấn Độ á, mà giờ có cái tâm muốn giúp bên đó, mà list ra một lô những cái chỗ Pháp Hòa có biết chỗ đó là chỗ nào đâu. Thì giờ nhờ Pháp Hòa giúp, thì Pháp Hòa có nói như vậy. Pháp Hòa nói thôi bây giờ cứ ghi hết ra rồi gửi cái thư về đây, rồi Pháp Hòa sẽ nhờ người ở bên Ấn Độ á, mình quen người nào ở bên Ấn Độ đó, đi tìm những cái chỗ này. Để làm gì? Để mà mình đáp ứng được cái nguyện của người ta. Thí dụ giờ người ta muốn đào giếng, người ta cúng 100 đồng đào giếng, thì bây giờ mình hỏi thử coi chỗ nào có đào giếng nước cho những cái dân làng á nghèo, thì mình lại giúp cho người ta thành tựu. Bởi vì nhiều khi người ta có cái lòng mà người ta không biết ở đâu để mà gửi. Bây giờ mình mỗi người một chút mình gom, chứ một lần mà gửi về bên Ấn Độ mà gửi 100 thì cũng không được, tại vì nổi tiền cước không là 30 mấy đồng rồi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên rồi giờ Pháp Hòa mới nhận cái tiền đó, rồi Pháp Hòa mới coi bên kia ai mà có đi cứu người nghèo, thì mình coi cái người này đúng muốn cho người nghèo mình cho. Cho nên thỉnh thoảng Phật tử mà họ gửi về, họ nói là nhờ làm việc này việc kia, là họ muốn gì mình đáp ứng đấy. Thí dụ như nói tôi chỉ muốn cho người mồ côi, thì mình phải để dành cái phần đó, mai mốt mà có đi cứu mồ côi thì gom lần cho. Đó, như vậy thì gọi là gì? Linh Nhân Cụ Đại Bi Nguyện Lực. Tức là người ta có cái nguyện lực rất là từ bi làm cái việc đó, thì mình làm cho người ta đầy đủ được cái nguyện đó, viên mãn được cái nguyện đó. Nam mô Hiện Tác Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái chữ tác mà chữ C này quý vị thấy đó nha. Chữ tác này là làm. Còn cái chữ tác mà mình thấy chữ T đó là Bồ Tát. Không, cái chữ tác mà C này là chữ tác C này là tác này là làm. Thí dụ như một cái bài phục nguyện mình nói xứng tánh tác Phật sự. Tác Phật sự là gì? Làm Phật sự. Như vậy thì Bồ Tát Quan Âm hiện làm Bồ Tát. Nhưng mà thật ra ngài đâu phải là một vị Bồ Tát thường đâu. Ngài là ai? Ngài là Phật. Ngài tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà bởi vì cái nguyện của Ngài, Ngài nguyện hóa thân, ứng thân để Ngài gần gũi chúng sanh, Ngài cứu khổ. Mình nói ví dụ như là vừa rồi ở bên Haiti, động đất đó, thì cựu Tổng thống Bill Clinton ở Mỹ, ông bay qua tận Haiti, ông hiện thân là một cái người gì? Gần gũi những người đó, chăm sóc những người đó và phát quà cho người ta. Đó. Ông là một cựu tổng thống, ông có thể ông gửi tiền cho, nhưng mà ông lại hiện thân ở nơi đó nữa. Như vậy là ông này là làm gì? Hiện tác Bồ Tát. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình cũng có thể làm cái việc đó. Lâu lâu mình phải hiện tác Bồ Tát thường rửa chén. Hiện tác Bồ Tát thường quét nhà, hiện tác Bồ Tát cần xúc tuyết. Chỗ nào mà người ta cần gì thì mình phải hiện thân mình làm cái đó. Cho nên anh bữa nay em mệt quá, anh rửa chén giùm anh em đi. Để anh làm Bồ Tát rửa chén cho một bữa. Chứ đừng nói tôi dày đi rửa chén nữa. Nam mô bất không quyến sách Bồ Tát. Bồ Tát này đó là cầm một cái sợi dây, xin lỗi, giống như một cái dây mà người ta điều hành con ngựa vậy đó, cái roi vậy. Nhưng mà cái sợi dây này á nó mềm mỏng là bằng lụa. Để làm gì? Chứ cái dây lụa là tượng trưng cho cái sự mềm mỏng mà hóa độ chúng sanh, hàng phục những cái tà ma. Cho nên quý vị thấy tiên không? Thường thường tiên nào cũng dây lụa quấn trên áo, trên đồ đó. Những cái sợi dây lụa đó tượng trưng cho gì? Những người tiên có thần thông rồi. Cho người ta có diệu dụng cái những cái sợi dây đó, thường thường trong quý thầy hay đùa nó là đó là những sợi dây thần thông. Còn mình bây giờ cũng dây, mà dây gì biết không? Toàn là dây mơ rễ má, dây phiền muộn, dây gì không à. Mình không có dây quyên sách. Cho mình phải học cái hạnh có cái gì. Còn bất không là ngày gì? Những cái không có nguyện gì mà ngài không hoàn thành được. Nam mô, bây giờ bắt đầu nghe trừ nha. Trừ này là gì? Trừ này là chữa đây nè. Bữa nào mình đau mắt cái mình lại Nam mô trừ nhãn thống quán tham Bồ Tát. Thống là đau. Thí dụ người ta nói trời ơi tôi thiệt là thống khổ. Khổ là đắng. Đau mà đau tận kêu là thống khổ. Bây giờ trừ nhãn thống là gì? Trừ cái người đau mắt. Có nhiều khi mình cũng bình thường lắm, không có đau bệnh gì hết trơn á, nhưng mà gặp cái người không thích cái mình hơi liếc liếc một chút vậy, mắt mình hơi xéo xéo một chút vậy, đau mắt đó. Vậy là trừ nhãn thống. Nam mô trừ nhĩ thống là trừ cái tai đau, trừ tỷ thống là trừ mũi đau, trừ thiệt thống là trừ cái lưỡi đau, trừ sĩ thống là trừ cái nú đau, trừ nha thống là trừ cái răng đau, trừ thần thống là trừ cái môi đau. Cho nên là ghét ai đừng bậm môi. Nhiều khi mình nói trời ơi bậm môi chịu đựng. Có nhiều khi nói rõ là cắn, cắn răng chịu đựng. Chữ thần này là môi đó. Nam mô trừ tâm hung thống, tức là ngực. Tâm hung tức là cái ngực mà mình nó bị đau. Trừ tề thống là đau bụng. Nhiều khi bình thường lắm, nhưng mà ở trong kinh diễn tả cái này cũng vui. Nay mình cái gì mà mình thích, mình đi chơi mà có lợi cho mình đó nghe, nhiêu tiền mình cũng bỏ hết trơn, mình cũng bỏ ra được. Mà ai mà tới xin mình đó nghe, thiệt tình đó là mình không thích, nhưng mà giờ lỡ có người xung quanh đây rồi, người ta cho không cho cũng kỳ, thiệt bấm bụng mà đưa 10 đồng mà đau như cắt. Đấy, đó là gì biết không? Cái đó là tề thống đó. Trong kinh đó là đã cho rồi, đau như cắt. Nam mô trừ yêu tích thống. Yêu tích là đau lưng. Cho nên lúc nào mà đai mày đau lưng cái lấy cái tay vào vò. Nam mô trừ yêu tích thống. Nam mô trừ hiếp dịch thống là hông sườn. Hiếp dịch là hông sườn. Nam mô trừ đoạn ngạc thống, tức là những cái đau của sự cắt, sự đứt. Nam mô trừ khoan thống là xương bánh chè. Nam mô trừ tỏa thống là khớp gối, ngay cái khớp đầu gối mình á. Nam mô trừ chi tiết thống là những cái đốt xương, từng cái đốt xương mình á. Nam mô trừ thủ túc, tức là thống, tức là tay chân mình bị đau. Có nhiều khi hồi còn trẻ đó, mình khỏe đó, cái ai mà chọc giận cái mình hãy cung tay, mình hãy muốn ăn đục không. Mình cung tay là thành nữ rồi. Nhiều khi á mình cho nên mình có một cái này đó, đừng có bẻ tay thường. Có nhiều mình có cái thói quen á, mình ngồi tới đâu mình bẻ nó rớp rớp, mà mình bẻ riết á những cái khớp xương này nè nó bị loãng, về già nó rung. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa có một cái sâu chuỗi mà xỏ nó hơi chặt, xỏ cứng quá lần được. Thì mỗi lần Pháp Hòa cầm cái sâu chuỗi đó lên là Pháp Hòa cầm hoặc kéo nó. Cái bữa đó ra phi trường á, ngồi lấy chuỗi ra lần mà mình khó chịu với cái sâu chuỗi nó cứ ngắt, mà mình rất là thích cái sâu đó, cứ là cứ kéo kéo xong làm cái bụp, nó văng hết chuỗi ra khắp cái sân phi trường. Mà trời ơi, Pháp Hòa phải bò để lượm lại mà cũng thoát không hộp. Thì bây giờ mình nói, thì mình ví dụ cái xương của mình cũng vậy. Cho nên á, là thí dụ mà nó đau á, là mình lấy mình mằn mằn vậy thôi, chứ tránh cái trường hợp mà cứ kéo nó ra nó răng rãng vậy. Bây giờ mình không thấy gì, nhưng mà về già bắt đầu nó hai cái khớp này nó không có dính với nhau nữa, thành ra nó rung cũng cỡ cô Pháp Tịnh bây giờ vậy đó. Không, thành thử ra cái này gọi là trì thủ túc thống nha. Nam mô trừ đầu diện thống là đầu là cái đầu của mình, diện là cái mặt. Nam mô trừ yết hầu thống là yết hầu là cái cổ họng. Nam mô trừ kiên bát thống là cái bả vai. Nam mô trừ phong bệnh là phong hàn, phong hàn đó. Nam mô trừ khí bệnh là bệnh thời khí. Nam mô trừ trĩ bệnh tức là bệnh trĩ. Nam mô trừ lỵ bệnh là kiết lỵ đó. Lỵ bệnh là kiết lỵ. Nam mô trừ lâm bệnh tức là bị đường tiểu. Thí dụ như thỉnh thoảng mình hay bị nhiễm trùng đường tiểu đó. Nam mô trừ luyến tích bệnh tức là bệnh bú ở trong bụng. Nam mô trừ bạch lại bệnh là bệnh cùi hủi. Bạch lại là cùi hủi. Nam mô trừ trọng lại bệnh là bệnh ung thư. Trọng lại là ung thư. Nam mô trừ giới tiễn bệnh là ghẻ lở. Nam mô trừ bào sang bệnh là mụn bọc. Mụn nó nhiều loại mụn lắm nha. Bào sang là mụn bọc. Nam mô trừ cam sang. Cam sang là nhọt, bột nhọt á, những có cái đốm màu cam á. Nam mô trừ hoa sang là nhọt đốm hoa. Nam mô trừ lậu sang tức là nhọt chảy mũ. Chữ lậu này là rỉ ra. Bây giờ cái nhọt này bây giờ nó không phải yên nữa, mà bây giờ bắt đầu nó thành mũ đó. Nam mô trừ độc sang là nhọt độc. Ví dụ mình đi bác sĩ ta cũng coi, ta thấy có cái bú cái nhọt là nói nhọt này không sao, nhọt hiền. Cái nhọt này nhọt độc. Cái đó gọi là độc sang. Nam mô trừ ủng thủng tức là nhọt sưng. Ủng thủng là bị sưng phù á. Nam mô trừ du thủng tức là đau ban đỏ. Nam mô trừ dinh thủng là mục đầu linh. Cái này mình bây giờ bệnh này chắc không còn nữa. Tức là mình ở 140 rồi đó nha. Có những cái mục đầu đinh đó. Nam mô trừ tiết thủng tức là cái bệnh này là bệnh rôm sảy, chắc bệnh sảy. Nam mô trừ độc thủng tức là sưng độc. Nam mô trừ hoạn lại giãn tức là động kinh, bị kinh á, kinh phong á. Nam mô trừ hoạn cam nhuận tức là bị viêm gan. Hoạn cam là viêm gan. Nam mô trừ tù cầm già tỏa tức là thoát những cái giam của cái sự cầm gông xích đó. Nhớ không, cái này trong kinh Phổ Môn đó, gông cùm xiềng tỏa đó. Nam mô trừ đã mạ phỉ báng tức là đánh chửi chê bai. Nam mô trừ mưu hại khủng bố tức là những cái mưu hại khủng bố. Nam mô trừ bất nhiêu ích sự tức là mình bỏ đi tất cả những việc không có lợi ích. 149 là nam mô trì chú lợi tha, mình trì cái chú này mình lợi cho người, mình vì lợi cho người. Câu 50 là nam mô trì chú dục thủy chim nhân tiêu tội Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là cái câu này ý nói là cái người nào mà có Nếu mà họ trì chú Đại Bi lâu ngày rồi đó, họ có cái công đức lớn đó, được các vị thiện thần theo hộ trì đó, thì các vị này mà họ có tắm hay là uống nước gì đó, mà cái nước của họ mà thấm vô người khác thì người khác cũng nhờ đó mà tiêu tội. Cho nên thường thường quý vị thấy không, ai mà có bệnh đó, mình hay để chung nước, rồi thì mình mới trì chú Đại Bi vô đó. Trì cho lâu ngày rồi cái mình đưa cho cái người đó uống, hoặc là mình rắc trên rải trên đầu, trên vai của người đó, thí dụ vậy đó, thì nhờ cái công đức trì chú vô cái tịnh thủy đó mà làm cho người đó được khỏe, được an lạc. Đó. Thì bây giờ Pháp Hòa nói như thế này về những cái bệnh ở trước đây. Thì quý vị thấy không phải có Bồ Tát Quan Âm nào mà tên là trừ trĩ bệnh, trừ phong bệnh. Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của Quan Âm Bồ Tát là sao? Hạnh nguyện Quan Âm Bồ Tát là cứu độ tất cả mọi người. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, ở trong gia đình mình có một người bị bệnh gan, mình nói ví dụ vậy đi. Thì quý vị biết cái người mà có bệnh như vậy á, là họ phải cần có những cái phương cách nuôi dưỡng họ, để cho cái bệnh đó đồng thời được điều trị, và do cái ăn uống chăm sóc của người nhà mà cái bệnh nó được tiêu giảm. Thì mình cũng hiện thân Quan Âm giúp cho cái người bên, cái người đó trừ được cái gì? Trừ được cái hoạn cam nhuận. Quý vị hiểu ý không? Chứ không phải là mình đọc cái câu này rồi vậy cái là mình hết bệnh. Nhưng mà ở đây là mỗi một cái danh hiệu, là mỗi một cái hạnh nguyện đó cho mình tu. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ vậy nè, cái người nào mà bị bệnh độc, thí dụ như là bệnh ung thư, nếu mà muốn giúp cho cái người đó bị ung thư gan mà có một cái cơ hội mà gọi là cái thời gian họ chữa bệnh á được khá hơn á, là mình nên đừng cho họ ăn thịt nhiều, vì thịt nó rất là hại cái gan trong khi chữa bệnh, mà ăn những cái món ăn hiền lành. Bây giờ ví dụ khác, mình thương cái người đó quá, mình mua yến về cho họ ăn, họ không hết bệnh. Bởi vì yến là một cái chất mà nó làm cho bổ dưỡng, mà trong khi đó họ đang bị độc, mà ăn yến vô là dưỡng cái độc đó, không hết bệnh. Quý hiểu ý không? Cho nên khi mình bị cảm, không nên uống sâm, không nên uống yến. Tại vì uống sâm uống yến là nó bổ dưỡng, mà đang cảm, đang bị cái độc, cái con vi trùng cảm, con vi trùng cúm nó ở trong người mình, mặc mấy cái đó vô là nó làm cho cúm, làm cho cảm tăng lên, vì nó dưỡng cảm chứ không có hết cảm. Như vậy thì cái yến á, nó bổ nó tốt, nhưng không phải lúc nào cũng uống được. Và đặc biệt là khi mình bệnh á, mình bị những cái vi trùng thì không nên uống những cái chất bổ đó. Nó vô nó làm cho, nó dưỡng cái đó chứ không có hết đâu. Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện này nè, có thật là cách đây mấy ngày thì Pháp Hòa có một cô Phật tử, cổ bị bệnh gan, độc gan. Thì người nhà không biết đem nuôi yến cho cổ ăn. Càng ngày cái chỗ độc đó nó càng lớn ra. Thì đi gặp một cái, thì tình cờ một cái người bà bác, một đông y tới thăm, hỏi hôm nay có uống gì không, thì nói dạ thấy cổ mệt và thường chưng yến cho cổ uống. Thì ông đó ông rầy, ông không cho uống nữa. Thì một thời mấy tuần lễ sau, tẩy cho cái yến nó ra, nó giải hết rồi, thì bắt đầu đi chụp hình lại, thì cái vết bệnh đó nó bớt lại. Đó. Thì cái chuyện mà ai mà biết về mấy cái này đó thì là sẽ hiểu cái chuyện này. Ví dụ như giờ mình, tại vì mình cứ nghĩ theo cái cách rất bình thường là sâm là tốt, là yến là tốt, vậy cho nên bệnh gì mình cũng cứ cho cái đó vô, nhưng mà không phải vậy. Không phải vậy. Nhiều khi mình cho như vậy là mình thương, nhưng mà tại mình không có cái phương cách, không có cái dược vương á, hồi nãy mình nói đó, thì mình không dược, không nuôi bệnh được người đó. Rồi Pháp Hòa mới nói thí dụ như bây giờ cái người mà họ trị bệnh gan đó, là bác sĩ sẽ cho biết là nó có những cái triệu chứng, nó kêu là những cái side effect, tức là những cái phản ứng phụ. Thì mình nuôi những người đó là mình phải chịu khó lắm.
Thí dụ như họ nóng tánh, họ giận dữ, họ hò hét, thì mình đừng có giận cái người đó tội. Tại vì họ không phải họ tự chủ không được nữa. Tại vì cái thuốc á, nó vô nó làm cho rất khó chịu. Thôi đừng nói chi người ta bệnh nặng nha. Hôm nào mà bị nhức đầu thôi, mà ai mà làm cái gì mạnh hoặc là lỡ mà đụng vô cái đầu mình là mình cũng muốn gây với người đó vậy đó. Chứ bình thường cảm, bình thường sốt hay là cảm thôi, có đã như vậy rồi. Vì vậy cho nên á, là ở đây là những cái danh hiệu mà nãy giờ mình học qua như trừ nhãn, trừ nhĩ, trừ tỷ vậy đó, nó có hai cái ý. Thứ nhất là chúng ta là những người học Phật, đảnh lễ những danh hiệu, là những danh hiệu này là để hướng dẫn chúng ta tập tu những cái hạnh. Nếu mà có ai có bệnh thì chúng ta đem lòng từ bi của Bồ Tát Quan Âm ra mà chúng ta giúp đỡ, chúng ta chữa trị. Còn nếu mà bản thân chúng ta mà có bệnh này thì chúng ta cũng biết rằng hễ có thân thể thì nhất định phải có đau yếu. Và bởi vì mình không thường xuyên chăm sóc cái bộ phận đó thì bộ phận đó nó phải hư hao sớm hơn mình dự định. Thí dụ như giờ mình như một đứa con nít, đêm nào cũng ăn kẹo, ngày nào cũng ăn kẹo mà không xuyên đánh răng thì nhất định là phải bị sâu ăn răng, thí dụ vậy. Hay là mình thích ăn những cái đồ cứng thì hôm nào thế nào cũng phải gặp một cái gì quá cứng mà để bị mẻ răng, thí dụ vậy. Cho nên bây giờ mình biết là không phải bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta không bệnh đâu. Ai cũng đang có bệnh, ngạn chút, nhưng mà tại vì nó chưa đến cái thời kỳ nó chín mùi thì cái chỗ bệnh đó nó không có phát tác, chứ không phải là không bệnh. Thì khi mình hiểu được những cái này thì hằng ngày mình phải kỹ hơn. Mình sống, mình tu tập, mình ăn uống, mình có chánh niệm hơn để nó giảm đi những cái bệnh này. Vậy thôi. Thì hôm nay á, mình học tới 150 danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Thì Pháp Hòa xin thưa là khi mình học cái này thì chúng ta ai mà có bệnh tật ha, thì chúng ta thành tâm, chúng ta đảnh lễ cái quyển này để tiêu trừ những nghiệp chướng của mình, giải được những cái đau bệnh của mình. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phát nguyện học những cái hạnh này. Và cũng đừng có nghĩ rằng ô mình lại cái này mình hết bệnh 100%. Thật ra thì phước phần duyên nghiệp của mỗi người, mình thành tâm mình trì tụng thì cứ thành tâm trì tụng, đó là về cái mặt tâm linh. Bên cạnh đó chúng ta vẫn phải đi bác sĩ, vẫn phải đi chữa bệnh, phối hợp cả hai. Bởi vì những cái này á, nó an cái tâm của mình, còn thuốc bác sĩ cho là khỏe cái thân của mình. Nhưng mà bởi vì cái mặt tâm linh đó, chúng ta phải có cái phương tiện gì để an cái tâm của mình. Cho nên quý vị mà gửi cái danh sách cầu an vô trong chùa mà đọc đó, đó là một hình thức an tâm cho mình. À, thầy ở trên chùa mỗi ngày cũng hộ niệm cho mình, cũng gửi cái năng lượng bình an tới cho mình. Đó là một hình thức phụ thêm để cho mình được an ổn, để mình yên tâm. Chứ không phải gửi cái danh sách đó rồi là yên tâm rồi đó. Giờ mình cứ việc mình nghĩa là đi chơi mình thoải mái, vậy gửi danh sách lên rồi, không sao đâu. Không bảo đảm nha. Mình gửi danh sách cầu an, thầy cầu cho mình an, và hằng ngày mình phải sống, mình làm sao cho mình an nữa thì mới được. Chứ còn mình gửi danh sách lên, mình nguyện thầy cầu cho mình an, mình sống bất an thì cũng không được đâu. Quý vị thấy được điều đó không? Phải hai thứ nó phối hợp với nhau. Đi bác sĩ là người ta an cái thân mình, tụng một thời kinh là an cái tâm mình. Bởi vì con người mình sống nó hai mặt, thân và tâm, thì hai cái đó nó phải luôn luôn nó được bồi dưỡng, nó được chăm sóc. Đừng có cho cái phần thân không mà quên tâm cũng không được. Đừng có như là phó thác cái chuyện đó giao vậy rồi cái mình khỏi cần phải làm cũng không được. Phải hai thứ. Giống như là một đứa con, đừng có phó cho mẹ không, cũng đừng có phó cho cha không, mà cha mẹ cả hai người phải dòm ngó tới con cái thì mới được. Vậy thì mỗi con người chúng ta cũng hai phần, thân và tâm. Mỗi ngày chúng ta tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật là để làm cho tâm mình an. Và đại chúng biết rằng khi tâm an là nhất định cái thân nó có phần lợi lạc. Rồi bên cạnh đó, hàng ngày phải ăn uống chánh niệm, những cái gì không mà không có lợi ích chúng ta bớt ăn để nó giảm những cái bệnh. Ví dụ như bây giờ những cái thịt cá độc lắm, không có tốt, bớt ăn. Quý vị nào mà có coi những cái cách mà họ ướp thịt, họ cho những cái chất mà hóa học vô trong đó rồi, chắc có lẽ mình không dám ăn nữa. Phải không? Vì không phải. Bây giờ quý vị một ngày mỗi một cái thành phố không biết cung ứng bao nhiêu ngàn con bò, con heo. Ở đâu mà họ nuôi cho kịp? Đâu phải cái kiểu mà nuôi kiểu nông nghiệp như ở Việt Nam. Mà ở đây toàn là công nghiệp không. Mà công nghiệp nhiều chừng nào thì độc hại nhiều chừng nấy. Cho nên những cái này chúng ta phải cẩn thận. Và chúng ta tu tập rồi thì chúng ta có quán chiếu rồi. Hồi nãy mình học đó. Thiên nhãn quán chiếu, nhìn sâu để thấy rõ. Chúng ta tìm một cái phương thức gì để giúp cho mình có an cái thân và an cái tâm. Thôi hôm nay mình tạm thời tới đây thôi. Rồi kỳ sau mình sẽ tiếp tục. Và xin thông báo với đại chúng là ngày mai chúng ta sẽ cúng kỷ niệm rằm tháng giêng vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Sau đó lúc 2 giờ, xin lỗi, sau khi mà tụng kinh Phật xong đó thì chúng ta sẽ cúng dỗ cho Hòa Thượng Sư Ông. Mình có thờ di ảnh của Ngài phía sau đó. Mỗi năm là rằm tháng giêng là quý kỵ của Ngài. Thì ngày mai mình sẽ cúng dỗ Hòa Thượng. Và đồng thời lúc 2 giờ chiều chúng ta sẽ có một khóa lễ tụng kinh Dược Sư và tụng giới luôn. Vì ngày mai cũng là rằm, ngày tụng giới thường lệ. Cho nên xin đại chúng ngày mai đi chùa, ở cho chùa cho đến khoảng 3-4 giờ chiều vậy đó, là hoàn tất một cái ngày. Thì coi như ngày mai là xong một cái mùa Tết. Rồi sau khi mà tụng giới rồi thì mình thí thực cô hồn luôn. Dạ. Thì thôi xin chúc đại chúng có một buổi tối an lành. Và một ngày mai, một ngày đầy những cái sinh hoạt thật an vui. A Di Đà Phật. Thì xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàng nàng qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Thank you. sen vàng, con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lầu, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng.